Tọa đàm 26. Nam mô A Di Đà Phật. Khi chúng ta chưa biết Phật pháp thì chúng ta không biết luân hồi. Khi biết Phật pháp rồi, ta mới thấy vấn đề sanh tử luân hồi thật sự quá quan trọng. Khi không biết Phật pháp thì chúng ta cứ nghĩ chết là hết. Chết rồi coi như xong một cuộc đời. Khi biết Phật pháp rồi, ta mới biết thật sự chết rồi không hết, mà ta vẫn tiếp tục sống. Có thể sướng hơn hay khổ hơn. Có nhiều người sau khi chết, họ chịu phải những ách nạn đau khổ vô cùng, khổ không có cách nào có thể diễn tả nên lời. Khi chưa biết Phật pháp, thì người ta không thấy chuyện giải thoát là quý báu và cũng không sợ con đường đọa lạc. Khi biết được Phật pháp rồi, chúng ta mới thấy đọa lạc quá ư là kinh khủng, rất là kinh khủng, vô cùng dễ sợ, và giải thoát thật sự là quý báu vô ngần, không có gì có thể so sánh được. Khi biết được Phật pháp rồi, ta thấy con đường giải thoát đã quý giá rồi, con đường đọa lạc phải sợ rồi. Tuy nhiên, hàng ngày hàng tháng, chúng ta vẫn thấy con người chết, họ đi vào con đường đọa lạc, không cứu được. Vì không cứu họ được cho nên nếu thật sự là một người có tâm tu học mới thấy đau đớn như rướm máu trong tim. Ông bà, cha mẹ, bà con quyến thuộc của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp đã ra đi. Hình như toàn bộ đã đi vào trong đọa lạc hết. Khi gặp một người thân thuộc bệnh, bệnh sơ sơ thôi mà mình đã thấy lo lắng, khổ tâm. Còn những người đã chết rồi, họ chịu đọa lạc, chịu cảnh khổ đau không nói nên lời, khổ đau từ kiếp này sang kiếp nọ. Ấy thế mà, vì chúng ta không biết, không thấy, không mường tượng ra được, nên chúng ta cứ tỉnh bơ. Tỉnh bơ với những người đã chết rồi, tỉnh bơ với những người đang chết, rồi tỉnh bơ luôn với những người chuẩn bị đi vào cảnh chết đó, thật sự là điều khổ đau. Khi hiểu được chỗ này, mong chư vị phát cái tâm Bồ Đề ra, tìm phương cứu cho được chúng sanh. Cứu được một người, mình mừng cho một người. Cứu được hai người, mình mừng cho hai người. Cứu càng nhiều càng tốt, nếu không thì từng người sẽ đi vào trong cảnh khổ đó. Trong đó, chắc chắn có vợ con, cha mẹ, ông bà của chúng ta. Mà coi chừng có cả ta nữa. Ta cũng sẽ rơi vào cảnh giới đó. Nghĩ đến điều này mà thương tâm đến rơi nước mắt chứ gì ơi. Đạo Phật chính là đạo giải thoát. Giải thoát chính là cứu cái nạn sinh tử luân hồi của chúng sanh, chứ không phải chỉ cứu chút chút cảnh khổ, cảnh nghèo, cảnh đói. Ấy thế mà, đi tới thời này, chúng ta thấy cái gọi là cứu khổ trong nhà Phật hình như gói ghém trong những việc gọi là bố thí nghèo đói bệnh tật. Nếu sơ ý, chúng ta dễ biến đạo Phật thành một đoàn thể thiện nguyện làm việc thiện lành nào đó trong xã hội. Chứ thật ra lý tưởng của đạo Phật cao lắm, có thể cứu chúng sanh vượt qua ách nạn luân hồi sanh tử, vượt qua cái khổ nạn từ kiếp này qua kiếp nọ, từ kiếp nọ qua kiếp kia, đời đời kiếp kiếp. Những khổ nạn này không thể tính bằng con số ngàn năm đâu, mà phải tính thời gian từ triệu năm như vậy, không phải đơn giản, thật sự. Khi biết được như vậy, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật luôn luôn có tâm nguyện là cứu từng người vượt qua cái cảnh sanh tử này, trở về cảnh vô sanh, vô tử. Chuyện này trong thời kỳ chánh pháp, Ngài cũng cứu được. Thời tượng pháp, Ngài cũng cứu được. Và thời mạt pháp này, hay gọi là mạt tận này, đạo Phật nhất định cũng có thể cứu được chúng sanh vượt qua ách nạn đó. Chỉ vì chúng ta không chịu nghiên cứu kỹ, chỉ vì chúng ta lơ là, nên vấn đề vượt qua sinh tử luân hồi trở thành mờ nhạt đi. Đứng sau những bình phong làm chút thiện, làm chút lành, tu hành rốt cuộc rồi cứ tưởng là làm chút thiện lành là đủ, rồi rủ người ta đời sau tu tiếp. Xin thưa, phải nói sự thật, đi đây đi đó, chúng ta luôn luôn nghe như vậy. Cố gắng tu hành đi để đời sau tu tiếp. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật không có khuyên chuyện này đâu à. Ngài nói, làm thiện thì đời sau được hưởng thiện, đó chẳng qua chỉ là nhân quả trong lục đạo luân hồi. Nhưng mà Ngài vẫn chú tâm đến là phải vượt cho được cái cảnh sanh sanh tử tử, đi về cảnh vô sanh vô tử. Chính vì lý do này mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mới thị hiện xuống thế gian này. Chứ nếu mà chỉ giúp cho con người thêm chút phước, thêm chút thiện, để rồi tiếp tục trong sinh tử luân hồi, thì Ngài không thị hiện xuống làm chi đâu. Quý vị nên nhớ là, trong lịch sử đã để lại, trước khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện xuống thế gian này, có hàng trăm tôn giáo đã có trước rồi. Có những tôn giáo đã có từ hàng mấy ngàn năm trước Đức Phật rồi. Và trình độ tu định, tu huệ của họ cao vô cùng. Bây giờ đây, mình tìm một người ngồi trong định khoảng chừng 10 ngày, 20 ngày, thật là quả hiếm. Trong khi ở thời đó, đã có những người ngồi trong định dài năm trường. Mức định của họ phi thường như vậy, nhưng mà Đức Thế Tôn nói, vẫn còn trong lục đạo luân hồi, vẫn còn trong sanh tử đọa lạc. Chính vì vậy mà Ngài mới thị hiện ra để cứu chúng sinh vượt qua cho được cái cảnh sanh sanh tử tử trong tam giới này. Bây giờ trở lại vấn đề của thời buổi mạt pháp này, chúng ta sinh ra Phật đã tịch rồi, mà tịch đến mấy ngàn năm rồi, gần bằng 3.000 năm rồi, tức là chúng ta đã đi vào thời mạt pháp. Thời mạt pháp thì pháp của Phật yếu đi và bị xen tạp vào bởi những pháp ở bên ngoài. Cho nên sự cứu độ chúng sanh bị yếu, nó mờ nhạt luôn trong tâm những người tu học Phật như chúng ta nữa. Chứ thật ra, nếu biết y giáo phụng hành, thì rõ ràng chúng ta thấy có đường cứu người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc một đời này thành đạo, chứ không nói đến đời thứ hai. Chắc chắn, đó là pháp môn niệm Phật, niệm A-di-đà Phật đi về Tây Phương Cực Lạc. Nếu người nào hiểu được chỗ này rồi, thì trong thời mạt pháp này mà gặp câu A-di-đà Phật, thật sự giống như một người đang trôi trong dòng nghiệp lực cuồn cuộn, sắp sửa bị nhận chìm xuống dưới lớp bùn đen mà vớ được chiếc phao. Một chiếc phao vô giá, nếu rời câu A-di-đà Phật ra, tức là ta rời cái phao đó. Khi rời cái phao ra thì bị chìm liền. Chìm rồi thì vớ lại cái phao không được đâu. Cho nên niệm Phật cần phải chuyên tinh, đừng nên tu tạp. Hòa thượng nói tu tạp khó giảng sanh. Khó giảng sanh thì có tu, nhưng sau cùng cũng mất đi cơ hội vượt qua ách nạn của sinh tử luân hồi. Gặp được pháp môn niệm Phật rồi mà chúng ta lại biết thêm pháp hộ niệm nữa, thật là may mắn. Chư vị thử nghĩ coi, tính từ khi chúng ta gặp được phương pháp hộ niệm này trở về trước đi. Người tu cũng như người không tu, người tu nhiều cũng như người tu ít. Cứ lấy con số 1.000 người ra làm tiêu chuẩn. Khi họ chết đi, ta đếm được bao nhiêu người có hiện tượng vượt qua ách nạn của đọa lạc đây. Quả hiếm lắm mới có. Dù có xảy ra đi nữa, cũng chỉ nghe tin chứ làm sao chứng kiến rõ ràng. Nhưng khi chúng ta biết được phương pháp hộ niệm áp dụng cho đúng pháp rồi, mình hộ niệm cho họ, rõ ràng có rất nhiều người, thật ra có hàng ngàn người, họ ra đi với thần tướng quá ư là tốt đẹp, mềm mại, tươi hồng. Có những người phát ra quang minh, có những người phát ra hương thơm. Xin thưa, đừng nói đến chuyện giảng sanh về Tây Phương, thành Phật làm chi. Chỉ cần đi về được một cảnh giới trời trong lục đạo thôi, hàng ngàn năm qua, có bao nhiêu người thực hiện được chuyện này? Ấy thế mà, người hộ niệm đã thấy được hiện tượng này. Người ra đi với thân tướng quá đẹp, cái đỉnh đầu ôm ấm. Họ niệm Phật cho đến giờ phút chót nữa. Xin thưa thật, 10 niệm tất sanh. Chắc chắn, những người này không thể nào mà chúng ta nghi ngờ họ mất phần giảng sanh được. Thật sự là quý giá thay. Có một lần, một ban hộ niệm đang hộ niệm cho một người đồng tu bị bệnh sắp chết. Khi người bệnh tắt hơi rồi, ban hộ niệm vẫn tiếp tục hộ niệm. Thì không ngờ, cỡ khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau, có một vị tới ngăn cản lại, bảo rằng: "Các người làm gì mà niệm Phật dữ vậy? Quý vị hãy ngừng đi. Nếu quý vị muốn hộ niệm thì một tiếng đồng hồ là đủ rồi. Còn để dành thời gian cho thân nhân, gia đình, quyến thuộc họ tới trút những nỗi bi ai, thương tiếc đối với chuyện sanh tử biệt ly chứ. Người nhà của họ ra đi, họ mất một người thân, họ đang buồn mà quý vị không để cho họ khóc, không để cho họ vuốt ve. Phải để cho họ tới trút những nỗi buồn thương, hầu giảm bớt những cái căng thẳng trong đầu óc của họ chứ." Đây là sự việc có thật đã xảy ra. Quý vị thấy không, người có tu nhưng không biết đường cứu độ chúng sanh thì rốt cuộc đưa chúng sanh đi đâu? Nếu người tu mà biết hộ niệm, biết khuyên người niệm Phật, biết ủng hộ tinh thần cho những người đi hộ niệm đó để họ có thêm nghị lực, chịu khó, chịu khổ, nằm đêm, nằm sương, nằm gió, đến hộ niệm cho người bệnh, thì người ta có thể trợ duyên được thêm một người giảng sanh nữa rồi. Còn ở đây lại nghĩ rằng phải cần những người còn sống, phải khóc cho người chết mới là điều quan trọng. Đâu ngờ rằng họ khóc một ngày, hai ngày, rồi sau đó đâu cũng vào đó. Nhưng còn chính người chết đó, họ sẽ chịu cảnh đọa lạc thật đớn đau. Tại vì sự khóc than, vì sự ôm nắm, vì sự giằng xóc thân thể khi họ rời bỏ báo thân. Vì không biết đạo nên con người cứ vô tình đầy đọa lẫn nhau, khổ nạn vô cùng. Ta thì đưa cha ta về cảnh khổ, con thì sẽ đưa ta về cảnh khổ, rồi cháu nó sẽ đưa con ta về cảnh khổ luôn. Cứ thế, con người tiếp tục nối nghiệp đưa nhau vào cảnh khổ. Bị nạn như thế thì làm sao đường tu hành cho trọn vẹn được? Hiểu được vậy, mong chư vị phải thấy rõ pháp môn niệm Phật mà kèm theo phương pháp hộ niệm nữa thì thật sự là một đại cứu tinh cho chúng sanh. Mong chư vị hiểu thấu chỗ này, nhất định trong giờ phút người thân ra đi, đừng bao giờ khóc lóc, đừng bao giờ đụng chạm đến thân thể của họ. Hãy cứ một lòng niệm cầu A-di-đà Phật, thành tâm cầu Phật phóng quang tiếp độ, thì tự nhiên người ra đi đó nhờ quang minh của Phật mà họ dễ giật mình tỉnh ngộ. Giật mình tỉnh ngộ, niệm một câu A-di-đà Phật thì giảng sanh về Tây Phương. Tỉnh ngộ lúc nào người ta giảng sanh lúc đó, chứ không phải là tu vô lượng kiếp nữa mới về Tây Phương Cực Lạc đâu. A-di-đà Phật đã thề cứu chúng sanh một đời này giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mong chư vị quyết lòng hộ niệm cứu chúng sanh. Nam-mô A-di-đà Phật.